Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son được nói nộp lại 3 triệu đô la tiền hối lộ trước ngày tuyên án. Khánh Hòa cấm bán dự án bất động sản du lịch cho ngoại tiêu. Hơn 300 người bị bắt trong đợt biểu tình Giáng sinh ở Hồng Kông. Và Philippines cấm cửa hai thượng nghị sĩ Mỹ, cân nhắc quy định thị thực mới đối với người Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngày 27 tháng 12, một thành viên trong hội đồng xét xử đại án Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG cho biết gia đình của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nộp lại hơn 66 tỷ đồng, tương đương 3 triệu đô la, mà ông Sơn khai nhận là quà hối lộ từ Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ. Truyền thông Việt Nam trích lời thẩm phán Trương Việt Toàn xác nhận: "Chúng tôi sẽ xem xét đánh giá tình tiết này theo đúng quy định của pháp luật." Báo Công an loan tin vào chiều ngày 27 tháng 12, gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để nộp biên lai chứng nhận gia đình đã nộp tổng số tiền 66 tỷ đồng cho Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội, khắc phục hoàn toàn số tiền hối lộ 3 triệu đô la. Cũng hôm 27 tháng 12, báo Người Lao Động trích lời ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát Nhân dân, đã đề cập tới vụ án Mobile Phone mua cổ phần AVG, nêu rõ rằng sẽ khoan hồng đối với ai khắc phục hết theo đúng tinh thần trị bệnh cứu người của đảng. Trước đó, cựu Bộ trưởng Son đã khai nhận ông nhận 3 triệu đô la từ ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty AVG, để chỉ đạo cho công ty Mobile Phone, công ty một thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, mua lại 95% của AVG với giá gần 8.900 tỷ đồng, cao hơn giá trị thực của công ty này gần 6.500 tỷ đồng vào năm 2015. Trước khi hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng, các chuyên gia pháp lý đang có quan điểm khác nhau về việc ông Son có thoát án tử hình như Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị sau khi gia đình nộp lại 3 triệu đô la, theo báo Trinh. Trang này trích lời luật sư Đỗ Trần Mai Anh, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, cho rằng bị cáo sẽ được xem xét giảm nhẹ khi bồi thường khắc phục hậu quả từ 3/4 số tiền đã nhận. Trong các vụ án về kinh tế, yếu tố khắc phục hậu quả vô cùng quan trọng để tòa án và viện kiểm sát xem xét mức hình phạt. Luật sư Mai Anh nhận định và tin rằng ông Son sẽ được khoan hồng. Trong khi đó, luật sư Trương Thị Minh Thơ, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, nói rằng số tiền ông Son nộp lại chỉ là vật chứng phạm tội của việc nhận hối lộ và cho rằng việc giao nộp tiền thu lợi bất chính không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm sự, vẫn theo trang Trinh. Trong một vụ án khác, hôm 26 tháng 12, gia đình cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Tính, đã nộp lại 1,5 tỷ đồng để tạm ứng khắc phục hậu quả trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Báo Thanh Niên tường thuật tại phiên tòa vào sáng ngày 27 tháng 12 như sau: Viện kiểm sát ghi nhận sự ăn năn hối cải của bị cáo Nguyễn Hữu Tính khi đã thành khẩn khai báo nộp lại 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án, nên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Hữu Tính. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tính từ 7 năm, bị đề nghị mức án từ 4 đến 8 năm tù. Báo Công an trích lời viện kiểm sát cho biết ông Nguyễn Hữu Tính là người đứng đầu, đóng vai trò chỉ đạo nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, ông Tính chỉ thừa nhận hành vi mà cáo trạng truy tố, nhưng xin hội đồng xét xử xem xét về cáo buộc vai trò chủ mưu. Vào tháng 6 năm 2015, với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phụ trách đô thị, ông Tính được cho là ký quyết định giao khu đất công tại số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1 cho công ty Bắc Nam 79 do ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, làm giám đốc. Và một năm sau đó đã cho phép công ty này xây dựng tòa nhà 18 tầng với mục đích thương mại mà không qua đấu thầu.
Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa ra văn bản yêu cầu các chủ đầu tư không được bán bất động sản cho người nước ngoài, giữa lúc giới hữu trách tỉnh này xin Thủ tướng Chính phủ tạm dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong, một trong ba đặc khu kinh tế nằm trong dự thảo luật đặc khu, đã bị người dân phản đối dữ dội, dẫn đến phải đình chỉ thông qua vào năm ngoái. Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, bất động sản du lịch như căn hộ du lịch, khi các chủ đầu tư đưa loại bất động sản này vào kinh doanh mua bán, thì phải tuân theo luật kinh doanh bất động sản năm 2014, tức là không được bán cho tổ chức cá nhân người nước ngoài, trừ trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua loại bất động sản này để làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ theo công năng sử dụng. Theo báo Pháp Luật, có 129 dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa được yêu cầu không bán cho người nước ngoài, trong đó có những dự án lớn như The Costa, khu du lịch và dịch vụ du thuyền đệ nhất, Camra City Gate, khu nghỉ dưỡng Ocean Village. Khánh Hòa hiện đang là tỉnh đứng đầu của Việt Nam về mảng đón khách du lịch từ Trung Quốc. Sài Gòn Times dẫn số liệu thống kê gần đây của Sở Du lịch tỉnh này cho biết, trong 3 quý đầu năm nay, Khánh Hòa đã đón gần 2 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm gần 3/4 tổng số khách nước ngoài đến đây. Tình trạng du khách ở quốc gia láng giềng ồ ạt đổ tới theo các tour du lịch giá rẻ hay tour không đồng đã khiến cho giới hữu trách của tỉnh này rơi vào tình trạng lúng túng và gần như không thể kiểm soát thị trường khách du lịch Trung Quốc. Trả lời trên báo Khánh Hòa, bà Bùi Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng thanh tra kiểm tra số 2 của Cục Thuế tỉnh, thừa nhận về tình trạng phức tạp của hoạt động lữ hành quốc tế, đặc biệt là thị trường khách Trung Quốc qua các tour giá rẻ, dẫn đến việc hình thành các chuỗi cửa hàng để bù đắp chi phí, cũng như thực tế du khách Trung Quốc sử dụng hệ thống thanh toán điện tử của họ để thanh toán tại Việt Nam, khiến cho giới hữu quan địa phương gần như không thể kiểm soát được dòng tiền này. Ngoài những bất lợi về kinh tế, công luận Việt Nam còn lo ngại về các vấn đề an ninh khi người Trung Quốc tràn vào Việt Nam tham quan, đầu tư và được hưởng các quyền lợi đặc biệt giữa lúc Việt Nam đang nỗ lực đưa ra các chính sách nhằm thu hút đầu tư từ nước ngoài. Cùng với Vân Đồn và Phú Quốc, Bắc Vân Phong của tỉnh Khánh Hòa được chọn là một trong 3 dự án đặc khu hành chính kinh tế theo định hướng của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam trong dự thảo luật đặc khu nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, dự luật này đã vấp phải phản đối dữ dội từ công luận, thậm chí dẫn đến các cuộc biểu tình trong cả nước vào năm ngoái, dẫn đến việc Quốc hội Việt Nam phải tạm hoãn thông qua dự luật này. Công chúng Việt Nam e ngại sẽ mất chủ quyền về tay người Trung Quốc vì dự thảo luật có điều khoản cho phép người nước ngoài được thuê đất tới gần cả 100 năm. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cho đến nay, mặc dù tỉnh này đã thực hiện một số thủ tục để triển khai quy hoạch tổng thể phát triển đặc khu Bắc Vân Phong, nhưng do luật đặc khu vẫn chưa được Quốc hội thông qua, nên quá trình lập quy hoạch gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, tỉnh này đã gửi văn bản cho Thủ tướng Chính phủ xin tạm dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong và điều chỉnh theo quy hoạch chung của khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 để phù hợp với tình hình thực tế.
Hôm 27 tháng 12, Bộ trưởng Văn phòng đạt mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam cần phải cải cách để khơi thông tiềm năng của thị trường vốn. Theo số liệu vừa mới công bố, tăng trưởng GDP là 7,02%. Năm 2016, chỉ số này là 6,21%. Năm 2017 là 6,8%. Năm 2018 là 7,08%. Và năm nay là 7,02%. Như vậy, 2 năm liền chúng ta tăng trưởng GDP trên 7%. Trang Tuổi Trẻ Online trích lời Bộ trưởng nói, ông cho biết thêm, đây là mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Về chỉ số lạm phát, ông Dũng nói, chỉ số lạm phát được kiểm soát dưới mức Quốc hội giao rất nhiều, với 2,79%, mức thấp nhất trong 3 năm qua. Hãng tin Bloomberg hôm 27 tháng 12 trích lời ông Vishnu Varathan, giám đốc bộ phận kinh tế và chiến lược thuộc ngân hàng Mitsuho tại Singapore, nhận định mức tăng trưởng của Việt Nam có thể chậm lại một chút vào đầu năm tới. Ông nói rằng Việt Nam khó có thể giữ được mức tăng trưởng này trong năm 2020 nếu như quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đi vào ổn định. Trong một báo cáo hôm 17 tháng 12, Ngân hàng Thế giới nói, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể làm suy yếu động lực xuất khẩu trong thời gian ngắn, trong khi nền kinh tế Việt Nam vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu thông qua các kênh đầu tư và thương mại. Hai khía cạnh gây trở ngại đó là, thứ nhất, cách thức Việt Nam quản lý các vấn đề năng lực của mình. Điều này đang tạo thêm những hạn chế khi nền kinh tế tiếp tục phát triển. Và thứ hai, liệu Mỹ có thể xem xét kỹ hơn về vấn đề thâm hụt thương mại rất lớn và đang ngày càng gia tăng với Việt Nam? Ông Varathan nhận định với trang Bloomberg. Tờ Los Angeles Times hôm 26 tháng 12 có bài nhận định về giá nhà ở rẻ, chi phí kinh tế thấp và mức sống khá ở Việt Nam khiến ngày càng có nhiều người Mỹ quyết định chọn nơi này để nghỉ hưu. Trang này viết, sự phát triển vượt bậc của Việt Nam và các nước láng giềng Đông Nam Á khác đã tạo ra những câu chuyện mà không ai có thể tưởng tượng trong quá khứ. Những người già thuộc thế hệ Boomer đang có một lối sống gợi nhớ đến Florida, Nevada hay Arizona, nhưng ngay tại Việt Nam. Việt Nam đã nới lỏng các chính sách thị thực để thu hút những người nước ngoài đã về hưu cùng dưới tài khoản tiết kiệm của họ, tờ báo Mỹ cho biết thêm. Trang Los Angeles Times viết, Việt Nam đã nhìn thấy lợi ích lan tỏa từ sự bùng nổ kinh tế ở Trung Quốc, nhưng cũng có mối quan hệ gần gũi với nước láng giềng này, dù hai bên đã xảy ra một cuộc chiến ngắn vào năm 1979. Người nước ngoài có xu hướng coi Việt Nam hiếu khách hơn Trung Quốc, thành phố Hồ Chí Minh trước đây là Sài Gòn, vẫn giữ được phong cách của một đô thị quốc tế. Tuy nhiên, xét những rủi ro bên ngoài, đồng thời mang đến những động lực tăng trưởng bổ sung cho nền kinh tế, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam cần ưu tiên phát triển khu vực tư nhân vững mạnh và năng động. Mặc dù các thị trường vốn ở Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm qua, nhưng vẫn còn nhỏ so với Thái Lan và Malaysia, lần lượt ở mức từ 1,5 đến 2 lần, và vẫn chủ yếu do một vài tổ chức lớn chi phối, bao gồm cả chính phủ, Ngân hàng Thế giới nhận định. Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, khuyến cáo, xử lý những hạn chế về huy động vốn tài chính cho doanh nghiệp cần nhận được sự quan tâm cao nhất của các nhà hoạch định chính sách nếu Việt Nam muốn tiếp tục hủy đào tăng trưởng nhanh và bao trùm hướng tới trở thành quốc gia thu nhập cao trong những thập kỷ tới.
Malaysia vừa áp đặt mức thuế chống bán phá giá trên 20% đối với sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam sau khi kết thúc quá trình điều tra. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp nước này cho biết, sản phẩm của Việt Nam bị Malaysia áp thuế chống bán phá giá là thép cuộn cán nguội hay thép không hợp kim. Theo thông tấn xã Việt Nam, ngoài sản phẩm thép của POSCO Việt Nam bị áp mức thuế 7,7%, còn lại các sản phẩm từ các doanh nghiệp thép khác của Việt Nam đều phải chịu mức thuế trên 20%. Cùng với Việt Nam, sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng bị áp thuế chống bán phá giá từ 3,84% cho đến 26,39%. Tin cho hay, cuộc điều tra của phía Malaysia được tiến hành từ ngày 29 tháng 3 theo đơn kiện của tập đoàn Micron Steel CRC là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất thép cán nguội của Malaysia. Doanh nghiệp này cáo buộc các sản phẩm thép từ 4 nước trên đã được nhập khẩu vào Malaysia với giá rẻ hơn giá bán tại thị trường nội địa, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp của địa phương. Trong thông báo phát đi vào ngày 26 tháng 12, Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia nói rằng việc áp thuế chống bán phá giá này góp phần giải quyết vấn nạn cạnh tranh không công bằng. Và Cục Hải quan Hoàng gia của Malaysia sẽ thực hiện việc thu thuế chống bán phá giá trong vòng 5 năm tới, bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2019. Trả lời thông tấn xã Việt Nam, Tham tán Thương mại Phạm Quốc Anh từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết, Cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương ngay từ khi nhận được thông báo vào ngày 29 tháng 3 và trong suốt quá trình điều tra khởi kiện của Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia. Và ông khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm tương tự cần lưu ý quy định này khi xuất khẩu sang thị trường Malaysia. Ngoài Mã Lai, các sản phẩm thép của Việt Nam trong năm qua đã phải hứng chịu trên 47 cuộc điều tra chống bán phá giá từ nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, v.v. Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ quý 1 năm 2019 của Bộ Công Thương vào ngày 5 tháng 4. Gần đây nhất, Bộ Thương mại Mỹ hôm 16 tháng 12 đã quyết định áp mức thuế tới hơn 456% đối với sản phẩm thép cán nguội và chống ăn mòn của Việt Nam sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Đài Loan.
Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã bắt giữ 336 người trong kỳ nghỉ Giáng sinh, giữa lúc phong trào phản kháng vẫn tiếp tục sôi sục, một quan chức cho biết hôm 27 tháng 12. Nói với truyền thông, người phát ngôn của cảnh sát trưởng Kwok Ka-chuen, nói trong số những người bị giam giữ trong tuần Giáng sinh từ thứ Hai 23 tháng 12 tới thứ Năm 26 tháng 12, có 92 người phụ nữ và trẻ vị thành niên, nhỏ nhất là 12 tuổi. Các vụ bắt giữ mới đã nâng số người bị giam giữ trong suốt cuộc biểu tình tại Hồng Kông lên tới gần 7.000 người. Trong số đó, thành phần đông đảo nhất là thuộc lứa tuổi học sinh sinh viên. Người biểu tình, một số đội mũ ông già Noel, xung đột với cảnh sát trong mùa Giáng sinh, trong bối cảnh các cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ tại Hồng Kông vốn đã kéo dài hơn 6 tháng, có dấu hiệu sẽ tiếp diễn trong năm mới. Ông Kwok lên án điều mà ông mô tả là các cuộc tấn công nhắm vào thường dân tại các trung tâm mua sắm và các nhà hàng, cũng như các hành động phá hoại hệ thống hạ tầng cơ sở, kể cả các bến tàu điện, ngân hàng và mạng lưới điện. Ông nói, âm mưu của họ là nhằm bịt miệng những người có quan điểm bất đồng và khủng bố công chúng. Bất cứ ai không đồng ý với bạo lực của họ sẽ gặp bạo lực. Những người biểu tình mặc đồ đen đã đập vỡ cửa kính trong nhiều khu vực mua sắm. Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và những vụ bắt bớ. Theo hãng tin AP, các cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ lớn hơn tại Hồng Kông chưa cho thấy dấu hiệu nào là sẽ tàn lụi sau chiến thắng áp đảo của các ứng cử viên chống chính quyền trong cuộc bầu cử để chọn các đại diện dân cử hồi đầu tháng này. Các hành động phản kháng vào dịp lễ Giáng sinh càng làm tăng lo ngại cho các kỳ nghỉ năm mới và Tết âm lịch vào cuối tháng 1, vốn trong quá khứ là thời gian dẫn đến bạo lực và bất ổn ở Hồng Kông.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn kêu gọi Viện Lập pháp của nước này thảo luận thêm về dự luật chống thâm nhập mà chính phủ cho là cần thiết để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Đảng Dân Tiến cầm quyền của bà Thái đã bắt đầu thúc đẩy thông qua luật này trước cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào ngày 11 tháng 1 và nó có thể được thông qua trước cuối năm nay. Đảng đối lập chính của Đài Loan, Đảng Quốc dân, vốn ủng hộ quan hệ thân thiết với Trung Quốc, đã lên án dự luật này là một công cụ chính trị của bà Thái và đảng của bà để giành phiếu trong khi tìm cách mô tả họ là những đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một buổi trình bày chính kiến với các ứng cử viên khác được truyền hình trực tiếp, bà Thái cáo buộc Trung Quốc đang lợi dụng chế độ dân chủ của Đài Loan để phá hoại nền dân chủ của hòn đảo này. Tôi phải nhấn mạnh điều này, thông qua dự luật chống xâm nhập không chỉ là khuyến nghị của riêng Đảng Dân Tiến, mà đó còn là lo ngại chung về vấn đề xâm nhập, bà nói. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Du của Đảng Quốc dân chống đối lập trường của bà Thái, nói rằng quan hệ xuyên eo biển Đài Loan phải mang tính hòa bình và giúp làm ra tiền, giúp tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế của Đài Loan và giúp người dân Đài Loan có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi chắc chắn sẽ không tham gia vào cách Đảng Dân Tiến đang dùng dao đâm chọt vào Trung Quốc và dần dần từng bước đẩy lùi giới hạn của quan hệ xuyên eo biển, khuấy động căng thẳng trong quan hệ xuyên eo biển để đổi lấy phiếu bầu, ông nói. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận can thiệp vào chính trị ở Đài Loan.
Nhật Bản sẽ triển khai một chiến hạm và nhiều máy bay tuần tra tới Trung Đông, nguồn cung cấp gần 90% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản, để bảo vệ các tàu Nhật trong khu vực giữa lúc tình hình tại đây vẫn tiếp tục bất ổn, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản cho biết hôm 27 tháng 12. Theo kế hoạch được nội các của Thủ tướng Shinzo Abe phê duyệt, một khu trục hạm được trang bị máy bay trực thăng và hai máy bay tuần tra xăng ngầm P-3C sẽ được điều động để thu thập thông tin nhằm đảm bảo lưu thông an toàn cho các tàu Nhật trong khu vực. Trong trường hợp khẩn cấp, Bộ Quốc phòng sẽ ban hành lệnh đặc biệt để cho phép các lực lượng sử dụng vũ khí nhằm bảo vệ các tàu đang gặp nguy. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói tại một cuộc họp báo thường lệ, bảo đảm các tàu có liên quan tới Nhật Bản được qua lại an toàn tại Trung Đông, nguồn năng lượng chính của thế giới, là điều rất quan trọng. Những căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tăng từ năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế 2015 với Iran và áp đặt lại các lệnh trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Tháng 5 và tháng 6 năm 2019 đã xảy ra một số vụ tấn công vào các tàu buôn quốc tế trong khu vực, kể cả tàu chở dầu Kokuka Courageous của Nhật. Mỹ đổ lỗi cho Iran về các vụ tấn công đó, nhưng Tehran bác bỏ những lời cáo buộc đó. Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ, vẫn duy trì quan hệ thân thiện với Iran, đã chọn giải pháp hoạt động một mình thay vì tham gia chiến dịch do Mỹ lãnh đạo để bảo vệ sự đi lại của tàu bè trong khu vực. Tuần trước, Thủ tướng Abe đã gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani để thông báo về kế hoạch của Tokyo đưa lực lượng hải quân đến vùng vịnh. Dự kiến chính phủ Nhật sẽ bắt đầu triển khai máy bay tuần tra xăng ngầm vào tháng tới. Tàu khu trục có thể bắt đầu hoạt động từ tháng 2 năm 2020. Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ hoạt động trong vùng vịnh Oman, khu vực phía bắc biển Ả Rập và vịnh Aden, nhưng không hoạt động tại eo biển Hormuz. Quyết định của chính phủ Nhật Bản sẽ có hiệu lực trong một năm tới ngày 26 tháng 12 năm 2020. Đến lúc đó, nội các Nhật Bản sẽ phê duyệt lại nếu muốn gia hạn các hoạt động của lực lượng vũ trang tại Trung Đông.
Philippines cấm hai nhà lập pháp Hoa Kỳ đến thăm nước họ, đồng thời đưa ra các hạn chế nhập cảnh chặt chẽ hơn đối với công dân Mỹ nếu Washington thực thi lệnh trừng phạt xung quanh việc Manila bắt giữ một người chỉ trích chính phủ. Các thượng nghị sĩ dân chủ Dick Durbin
của bang Illinois và Patrick Lehigh của bang Vermont đã đưa ra một điều khoản trong thỏa thuận ngân sách năm 2020 nhằm trừng phạt bất cứ ai liên quan đến việc bắt giữ và tống giam thượng nghị sĩ Philippines Leyla de Lima. Bà de Lima bị cáo buộc về các tội danh ma túy hồi đầu năm 2017 sau khi bà dẫn đầu một cuộc điều tra về hành vi giết người hàng loạt trong cuộc chiến đẫm máu của Tổng thống Rodrigo Duterte với ma túy. Biện pháp của hai ông, Lehigh và Dubin, là một phần của thỏa thuận ngân sách được Quốc hội thông qua và đã được Tổng thống Donald Trump ký. Hành động này khiến Manila phẫn nộ. Một phát ngôn nhân của Tổng thống hôm 27 tháng 12 cho biết sẽ không ngồi yên nếu họ tiếp tục can thiệp vào công việc của chúng tôi, một quốc gia có chủ quyền.
Một máy bay dân dụng chuyên chở gần 100 người đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh gần thành phố Almaty ở Kazakhstan hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 12. Đâm vào một ngôi nhà trong một tai nạn đã làm 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, hãng tin Reuters và CNN đưa tin. Chiếc máy bay Fokker 100 do hãng hàng không Black Air điều hành đã gặp sự cố ngay sau khi khởi hành trước bình minh từ Almaty, trung tâm thương mại của Kazakhstan, tới thủ đô Nur-Sultan của quốc gia Trung Á này. Ủy ban hàng không dân dụng Kazakhstan cho biết chiếc máy bay bị mất độ cao trong khi cất cánh, tông vỡ một hàng rào bê tông trước khi đâm sầm vào tòa nhà hai tầng. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. Trao đổi với các phóng viên, Phó Thủ tướng Kazakhstan Roman Skylar nói, một ủy ban sẽ xác định xem đây là lỗi của phi công hay là một sự cố kỹ thuật. Đường băng lúc đó đang trong điều kiện lý tưởng. Nhiều người sống sót cho truyền thông biết họ nghe thấy một âm thanh kinh hoàng trước khi máy bay mất độ cao. Một phụ nữ nói với trang mạng tin tức Tengri News, máy bay bay ở thế nghiêng, mọi thứ xảy ra giống y như trong phim, tiếng la hét, tiếng người khóc. Ban đầu, thẩm quyền y tế ở Almaty cho biết số người chết trong tai nạn này là ít nhất 15 người, nhưng sau đó đính chính và giảm số tử vong xuống còn 12 người. Nguồn tin này cho biết hiện có 49 người đang ở trong bệnh viện, một số người trong tình trạng nghiêm trọng. Chiếc máy bay chở 93 hành khách và 5 nhân viên phi hành. Bộ Nội vụ cho biết cơ trưởng điều khiển phi cơ nằm trong số những người thiệt mạng. Bộ Nội vụ cho biết họ đang điều tra xem liệu các quy tắc về an toàn phi hành có bị vi phạm hay không. Được biết tại thời điểm xảy ra tai nạn có sương mù dày đặc trong khu vực. Ủy ban hàng không Kazakhstan cho hay ủy ban đã đình chỉ tất cả các chuyến bay của hãng hàng không Black Air và các chuyến bay sử dụng máy bay Fokker 100 trong khi chờ đợi kết quả điều tra. Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev tuyên bố ngày thứ Bảy 28 tháng 12 là ngày toàn quốc để tang và bổ nhiệm Thủ tướng Askar Mamin lãnh đạo một ủy ban để điều tra tai nạn máy bay này.
Ukraine sẽ mua một lô hàng thứ hai gồm các phi đạn chống tăng Javelin và hệ thống phóng của Mỹ, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm thứ Năm. Mỹ là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và chiến sự bùng nổ ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, giết chết hơn 13.000 người. Các hợp đồng cho thỏa thuận này đã được ký vào quý tư năm 2019, Bộ Quốc phòng cho biết trong một phát biểu mà không cung cấp thêm chi tiết. Lô hàng hệ thống Zeppelin đầu tiên có trị giá khoảng 47 triệu đô la đã được chuyển đến Ukraine vào tháng 4 năm 2018 sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bật đèn xanh cho thỏa thuận này. Kiev và Washington tin rằng hệ thống này sẽ cải thiện năng lực phòng thủ dài hạn của Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một dự luật dự kiến cung cấp 300 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2020.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam về hoa kiểng Tây Nguyên chuẩn bị mùa Tết.
Từ tháng 12 là các nhà vườn hoa kiểng ở Đắk Lắk bước vào mùa hoa kiểng dành để bán Tết cổ truyền. Ghi nhận các chủ nhà vườn nơi đây thì hoa kiểng cho Tết Canh Tý 2020 có vẻ không bằng mùa Tết trước do thời tiết khắc nghiệt khiến hoa kiểng eo ột. Đã vậy phân bón cũng tăng giá hơn, ông Thao chủ một vườn kiểng cho biết.
Nó bị mưa không đều, nó bị sao á, nó lên eo ột lắm, nó chết cây nhiều nữa. Hôm nay thời tiết nó khó lắm, bông có lên không nổi. Nó thấp nè, mấy năm nó cao. Nhưng năm nay công cán thuốc men gì nó cũng lên quá. Chậu chiếc cái gì nó cũng lên cao quá, là khó.
Hoa kiểng cũng bị sâu bệnh tàn phá, cứ vài hôm là phải xịt thuốc một lần, ông Thao nói tiếp.
Sâu thì bây giờ đầy. Cái này nói chung 3-4 ngày thì bơm lần, 3 ngày bơm lần. không là nó hư lá, nó tuột lá rồi khó bán lắm.
Các nhà vườn ở Đắk Lắk vào dịp hoa kiểng dành cho mùa Tết thường trồng nhiều nhất là hoa cúc vàng. Các loại hoa khác ít được ưa chuộng bán dịp Tết. Màu vàng cũng là màu hoa được người dân Tây Nguyên chọn trưng trong nhà mấy ngày vui đón năm mới. Ông Thao nói rằng cúc pha lê và cúc đại đóa là phổ biến nhất ở đây.
Nói chung là cái pha lê với đại đóa thôi, màu vàng với bông màu là ít chọn lắm. Tết người ta không có chọn ba bông màu, người ta không có làm bông màu. Thế là mụn vàng người ta thích à, 20 Tết là mình bán.
20 tháng chạp là hoa kiểng nhà vườn bắt đầu được đưa ra thị trường, ông Thao nói tiếp.
Một bông cây nó to đẹp, chúng nó cũng đại đói với pha lê này thôi, còn bông màu người ta đưa để chùm.
Để chăm sóc những vườn hoa kiểng ở Tây Nguyên, chủ vườn thường thuê nhân công là người dân tộc Ê Đê, sinh sống rất đông ở bang Mê Thuộc, tiền công nhật là 150.000, chủ bao luôn cơm nước trong ngày. Bà Hờ Ni nói rằng khi công việc nhiều như vào tháng cuối năm, bà ở lại làm phụ với chủ bất kể giờ giấc.
Ngày 150 đó, 150 cơm nuôi, 4 giờ về. Chỉ mà việc nhiều quá thì mình làm thêm cho bà chủ. Nhưng mà thấy việc nặng quá, làm thêm.
Hiện nay, thương lái đã đến các nhà vườn đặt cọc hoa, cây kiểng cho hàng bán Tết, trưng Tết. Các nhà vườn nơi đây cũng có mối bỏ sỉ số lượng lớn hoa kiểng về các tỉnh thành như Sài Gòn, Gia Lai, Kon Tum và cả ở chợ Xuân, bang Mê Thuộc sắp tới đây vào tuần lễ giáp Tết Canh Tý.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Chào mừng Giáng sinh và đón năm mới, khu vườn Bách Thảo tại thủ đô Washington như thường lệ lại tái hiện hình ảnh nước Mỹ thu nhỏ bằng các vật liệu cây cỏ tự nhiên để phục vụ du khách. Ngay trong sảnh chính khi bước vào khu vườn này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc nổi tiếng của thủ đô Washington như Tòa nhà Quốc hội, Viện Bảo tàng Người Mỹ gốc Phi, Tòa nhà Thư viện Quốc hội, Nhà Trắng và hàng chục công trình khác với những thiết kế đặc trưng và được chế tác vô cùng tỉ mỉ bởi các nghệ sĩ. Cô Jessica Anderson từ Germantown, Maryland nói:
Gia đình tôi sống cách thủ đô Washington khoảng 45 phút lái xe, nên hàng tháng chúng tôi đều tới với khu vườn này, đặc biệt trong dịp Giáng sinh này vì hai đứa con của tôi rất thích những đoàn tàu thu nhỏ.
Đi vào phía bên trong là không gian giới thiệu những công trình kiến trúc lịch sử tiêu biểu trên khắp nước Mỹ, cùng những tuyến đường xe lửa nổi tiếng nối liền các tiểu bang. Mặc dù không gian trưng bày này không lớn, chỉ vào khoảng 100 mét vuông, nhưng rõ ràng để tạo ra hàng chục công trình kiến trúc cùng các tuyến xe lửa gần giống hoàn toàn với thực tế như thế này, các nghệ sĩ đã phải sử dụng hàng triệu chi tiết khác nhau, vốn có nguồn gốc là các loài cây cỏ sẵn có của các khu vườn bách thảo trên khắp nước Mỹ. Còn bà Mary Edder từ thành phố Arlington, Virginia thì cho biết:
Tôi nghĩ khu vườn này thật là kỳ diệu. Tôi tới đây từ vài tuần trước và sau đó là gia đình con trai của tôi. Tôi muốn chắc chắn là tất cả chúng tôi đều tới đây. Và khi tới đây thì chúng tôi thật sự ngỡ ngàng vì tất cả những gì được chứng kiến ở đây. Tất cả đều tới từ mọi khu vườn bách thảo trên khắp nước Mỹ.
Vườn bách thảo tại Washington DC không chỉ là nơi lưu giữ các loài cây khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, mà khu vườn thực sự cũng là một điểm đến ưa thích của du khách tại thủ đô nước Mỹ. Mỗi năm khu vườn đón hàng triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt trong dịp Giáng sinh và chào đón năm mới thì khu vườn luôn tấp nập người tới tham quan, bất kể là ngày thường hay dịp cuối tuần. Vì thế, việc tái hiện hình ảnh nước Mỹ thu nhỏ tại đây là một hoạt động thường niên nhằm giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp của nước Mỹ trong dịp lễ hội cuối năm đặc biệt này. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.